Kính thưa cộng đoàn phụng bửu, trong đoàn tin mừng hôm nay, Thánh Luca trình thuật trong việc khi Chúa Giêsu đang trên đường lên Jerusalem để kết thúc cái hành trình dương thế của Chúa Giêsu ở trần gian. Và trong cái hành trình đó thì có một người đến hỏi Đức Giêsu: "Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít có phải không?" Sở dĩ ông ta hỏi như vậy vì hồi đó có nhiều quan niệm và chủ trương rất khác nhau. Giáo lý của nhóm Pharisee thịnh hành lúc ấy cho rằng thế giới hạnh phúc mai hậu chỉ dành cho một số ít thôi, còn đa số sẽ phải khốn khổ. Còn những người theo phái khắc kỷ Essenian thì khẳng định ngon lành như thế này: chỉ những thành viên của họ mới được cứu độ mà thôi. Có lẽ vì có những chủ trương khác nhau như vậy nên người này hôm nay đã đến hỏi Chúa Giêsu cho biết rõ sự thật như thế nào. Và Chúa Giêsu ở đây, chúng ta thấy Chúa Giêsu không trả lời hẳn vào cái câu hỏi của người hôm nay hỏi. Chúa Giêsu không trả lời có nhiều người vào thiên đàng hay ít người vào, nhưng Chúa Giêsu nói cho họ: để vào nước thiên đàng thì anh em các con phải đi qua cửa hẹp, phải chiến đấu để mà có thể vào được nước của Thiên Chúa. Và như thế không phải ngẫu nhiên là những người con cái của Chúa, những người mang danh Kitô hữu thì sẽ có thể đương nhiên vào nước trời. Với người Do Thái, họ cứ nghĩ rằng họ mang danh là dân riêng của Thiên Chúa, là con cháu của Abraham thì đương nhiên họ bảo đảm một suất vào nước trời. Chúa Giêsu không nói cho họ điều đó biết. Không phải cứ lạy Chúa là được vào nước trời đâu, mà những ai thi hành lời của Thiên Chúa thì những người đó mới có thể vào được nước trời. Những người phải biết chiến đấu để đi qua cửa hẹp mới có thể vào được nước của Thiên Chúa. Vì thế chúng ta thấy ơn cứu độ là ơn phổ quát mà Thiên Chúa muốn dành cho tất cả mọi người, bởi vì Thiên Chúa là đấng tốt lành, không muốn bất cứ những người con cái của mình phải hư đi. Do đó Thiên Chúa đã sai chính con của mình là Đức Giêsu đến trần gian. Và khi đến trần gian, Đức Giêsu đã đi vào cái con đường hẹp đó, con đường mà hôm nay tin mừng Thánh Luca chỉ cho chúng ta là Chúa Giêsu đang lên Jerusalem để chịu chết. Để qua cái chết đó, Chúa Giêsu cứu độ con người, dùng tình yêu để hòa giải con người trở về với Thiên Chúa và trở về với nhau. Và do như vậy, chúng ta thấy việc Chúa Giêsu, việc Thiên Chúa cứu độ mọi người là một điều tất yếu rõ ràng. Nhưng được cứu độ hay không là hoàn toàn do mỗi người chúng ta. Vì thế Chúa Giêsu muốn mọi người chúng ta đừng bao giờ đặt vấn đề một cách sai lầm và tiêu cực như cái anh hôm nay đã hỏi Chúa Giêsu: phải chăng chỉ có ít người được cứu độ, hay là tôi có được cứu độ không? Nhưng hãy đặt câu hỏi đó là: tôi có muốn được cứu độ không? Bởi vì ơn cứu độ Chúa Giêsu đã lập ra là ơn cứu độ phổ quát cho mọi người. Ơn cứu độ đó đang chờ sẵn sàng ở ngoài cửa mỗi tâm hồn của chúng ta. Và để muốn được cứu độ thì chúng ta phải áp dụng các phương pháp mà chính Chúa Giêsu đề nghị và chỉ dạy cho chúng ta. Đó là chúng ta phải chiến đấu đi qua cửa hẹp. Cái cửa hẹp đây chính là chúng ta bắt chước chính cuộc đời của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đến trần gian không phải để người hầu người hạ, nhưng để phục vụ, để hiến thân mạng sống mình, để làm giá cứu chuộc muôn người. Chúng ta cũng phải đi vào cái cửa hẹp đó thì chúng ta mới có thể được đón nhận vào nước trời. Và cửa hẹp đó không phải vì Thiên Chúa hà tiện, Thiên Chúa hẹp hòi, Thiên Chúa khách khe, mà vì con người chúng ta không đủ nhỏ để mà chúng ta có thể đi vào nước trời đó. Nói khác đi, cửa nước trời không hẹp mà chính vì mỗi người chúng ta quá cồng kềnh, bởi vì mỗi người chúng ta với tâm hồn quá hẹp hòi. Cái sự cồng kềnh của chúng ta có thể là những cái hành lý mà chúng ta đang mang nặng trên đôi vai của chúng ta, như tiền bạc, như danh vọng, như tình duyên, hay những thú vui, hay sự hưởng thụ, vân vân. Tất cả những điều đó đã khiến chúng ta không có thể đi vào cái ngưỡng cửa hẹp đó được. Và cái sự cồng kềnh nữa cũng có thể là chính cái tôi của chúng ta. Cái này cũng rất khó cho mỗi người chúng ta. Cái tôi của chúng ta nhiều khi quá nặng nề của sự đam mê, nặng nề của sự đam mê xác thịt. Và có thể cái tôi của chúng ta cứng cỏi vì cái lòng ích kỷ, cái tôi của chúng ta vì sự hèn nhát, vì sự sợ hãi, không dám dấn thân cho cuộc đời, cho đời sống của chúng ta. Vì thế, cái cánh cửa nước trời mà nhiều người thiện chí đã vào được một cách dễ dàng, thì cánh cửa đó cũng đã trở thành cánh cửa hẹp đối với những người mà chỉ vì cái tôi quá cồng kềnh, chỉ vì thiếu những cái tâm lòng nhiệt huyết, hay chỉ vì tâm hồn chúng ta quá nhỏ nhen đối với chính Thiên Chúa và đối anh chị em của mình. Chính vì thế cho nên chúng ta vào được nước trời hay không là do chính chúng ta quyết định. Mặc dù Thiên Chúa dựng nên chúng ta có linh hồn và thể xác đó, Thiên Chúa ban cho chúng ta có trí khôn, tự do, và chính cái tự do đó sẽ làm cho chúng ta tự quyết chúng ta có vào nước Thiên Chúa hay không. Thiên Chúa tôn trọng cái tự do đó của mỗi người chúng ta. Và chúng ta có dùng cái tự do đó để cộng tác vào những gì mà chính Thiên Chúa muốn để đem lại cho chúng ta hạnh phúc không? Chính vì thế Thánh Âu-tinh đã nói như thế này: Thiên Chúa tạo dựng chúng ta, Ngài không cần hỏi ý kiến của chúng ta, nhưng để cứu chuộc chúng ta thì Người cần sự cộng tác của chúng ta. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, do đó vấn đề không phải là chúng ta đòi Thiên Chúa nới rộng cửa ra, nhưng là chính chúng ta phải biết trở thành bé nhỏ, trở nên mỗi ngày chúng ta ít cồng kềnh đi, để mà chúng ta có thể bước vào nước trời. Để có thể trở nên ít cồng kềnh, chúng ta phải biết từ bỏ chính mình, phát thập giá mỗi ngày mà theo chính Thầy Giê-xu đã mời gọi mỗi người chúng ta. Hơn thế nữa, không phải chúng ta phải chiến đấu qua cửa hẹp, mà chúng ta còn cần thêm một điều kiện nữa, đó là chúng ta phải nhanh chân bước vào nước của Thiên Chúa cho kịp lúc. Tức là chúng ta phải biết tỉnh thức, và nếu không thì chúng ta sẽ không kịp lúc vào. Giống như đoạn tin mừng hôm nay, khi ông chủ đã đứng dậy đóng cửa, lúc đó chúng ta ngoài gõ cửa thì ông chủ nói: ta không biết các người. Cũng vậy, chúng ta đừng để cho cái việc chúng ta đi theo Chúa để ngày mai, nhưng ngày hôm nay để chúng ta phải đi theo Chúa. Bởi vì mỗi giây phút hiện tại, mỗi giây phút, mỗi biến cố trong cuộc đời của chúng ta đều có giá trị đưa chúng ta vào hay ngăn chặn chúng ta vào nước của Thiên Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, lời Chúa ngày hôm nay nhắc nhở chúng ta hãy xét lại đời sống của mình, hãy biết kiểm điểm lại cái thái độ sống của mình, xem những gì chúng ta đang là, những cái gì đang là cồng kềnh quá, đang cản trở chúng ta vào nước trời. Chúng ta hãy lục soát xem kỹ lương tâm chúng ta, xem có phải chúng ta đang là nô lệ cho nhiều thứ ông chủ không. Thứ ông chủ đó có thể là tiền bạc, có thể là danh vọng, có thể là những thói hư tật xấu. Ông chủ đó có thể là cái tính ích kỷ của mỗi người chúng ta, có thể là những thói quen xấu của chúng ta, có thể là cái việc chúng ta giữ đạo một cách vì hình thức mà thôi, không có được lòng mến Chúa cũng như yêu anh chị em của mình. Chính những cái ông chủ đó nhiều khi đã và đang làm cho chúng ta xa rời Thiên Chúa. Vì thế chúng ta mỗi người hãy thành tâm để chúng ta xét lại mình trước những cái cồng kềnh đó. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, xin cho tôi được nói một ít điều với đôi tân hôn ngày hôm nay. Hai bạn trẻ rất thân mến, hôm nay các bạn đến đây để các bạn nói lên cái sự cam kết chung thủy trọn đời bên nhau. Và từ giây phút này các bạn bắt đầu bước vào chính con đường hẹp. Con đường này sẽ khác con đường trước kia các bạn đi rất nhiều. Con đường này sẽ không còn rộng thênh thang cho bạn ung dung thoải mái bước đi theo những cái ý riêng của mình nữa. Mà từ đây hai bạn sẽ phải bước vào con đường hẹp, con đường của sự hy sinh, con đường của sự nhẫn nại, con đường của sự tha thứ, con đường của sự thông cảm, con đường của sự trao ban để xây đắp cho mình một gia đình mới hạnh phúc cũng như mà các bạn hằng mong ước. Hôm nay các bạn bước vào đời sống hôn nhân gia đình, các bạn mới chỉ là bước khởi đầu của một hành trình dài. Trên hành trình đó có hạnh phúc nhưng cũng có những gian nan thử thách. Vì thế các bạn cần phải xây dựng nó. Thật vậy, chưa ai dám vỗ ngực nói rằng mình có một cuộc hôn nhân hoàn hảo mà còn phải luôn kiện toàn, bởi vì mỗi ngày phải làm cho nó vững chắc và phong phú hơn. Có người đã mừng lễ bạc, cũng có người đã mừng lễ vàng hôn phối mà vẫn chưa sống đời hôn nhân cho đầy đủ ý nghĩa của mình. Họ vẫn còn phải nỗ lực hoàn hảo hóa đời hôn nhân, vì hôn nhân luôn ở thế chủ động, luôn chuyển dịch. Ý thức được rằng hôn nhân của các bạn mới là khởi đầu cho một chuyến đi, vì thế các bạn sẽ không ngỡ ngàng và thất vọng khi các bạn khám phá mình và người bạn đời của mình tuy đã nên một vợ một chồng nhưng vẫn còn là hai trong quan điểm, còn là hai trong cách sống, trong công việc, vân vân. Cho nên người ta đã thường nói bá nhân bá tánh, không ai sống ai là thế, sống mỗi người một nết, chết mỗi người một tật, bệnh mỗi người một chứng, thuốc mỗi người một thang, là như thế. Vì thế cho nên Thánh Phaolô tông đồ đã khuyên các tín hữu Ê-phê-sô là người vợ hãy biết phục tùng chồng. Phục tùng chồng đây là phải kiên nhẫn, chịu đựng, hy sinh. Nhưng đáp lại, người chồng cũng phải biết thương yêu vợ mình như chính Đức Kitô đã yêu thương hội thánh như thế nào. Vì thế anh chị không có chi phải ngỡ ngàng và thất vọng, nhưng hãy bình tĩnh và kiên tâm khi gặp những khó khăn trong đời sống hôn nhân, để mà con mình có thể tỉnh táo mà tháo gỡ những khó khăn, những dị biệt trong con người của mỗi anh chị. Và khi anh chị đến với nhau, và một cái điều chắc chắn là anh chị phải yêu nhau rồi, và anh chị muốn cho cái người bạn của mình được hạnh phúc. Và để được thực hiện được điều này thì chính anh chị phải biết hy sinh cho nhau. Đó là quy luật muôn đời, quy luật mà chính Chúa Giêsu đã nói, không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh mạng sống vì bạn hữu của mình. Và thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu cũng đã nói như thế này: yêu và hy sinh là một, không hy sinh thì chưa gọi là yêu. Và chân phước Gioan Phaolô đệ nhị đã khẳng định trong tông huấn về gia đình: chỉ có tinh thần hy sinh cao cả mới có thể gìn giữ và kiện toàn sự hiệp thông gia đình. Vì thế trong một số tiệc cưới, người ta thay vì cắt bánh ngọt, người ta đã dùng muối và gừng, một phong tục của người Việt chúng ta, để cho đôi tân hôn có thể nếm được cái vị mặn của muối và vị cay của gừng, để diễn tả những cay đắng mà cả hai sẽ phải đương đầu trong đời sống hôn nhân gia đình. Vì thế chúng ta mới có câu ca dao: tay bưng bát muối chấm gừng, gừng cay muối mặn xin đừng bỏ nhau. Vì thế hôn nhân của các anh chị là một hành trình dài. Cuộc hành trình đó khi các anh chị ý thức thì các anh chị sẽ phải thúc đẩy mình đi tới và đi tới mãi. Anh chị đừng tưởng rằng cứ lấy nhau là hoàn toàn trở nên một, là hoàn toàn hạnh phúc đâu. Nếu anh chị nghĩ như thế thì anh chị sẽ tạo cho mình một tâm lý dừng chân hưởng thụ, không phải phấn đấu để đi qua cửa hẹp để mà có thể vào ngôi nhà hạnh phúc mà các anh chị hằng mơ ước xây dựng. Chính cha William Mengmes nói, hôn nhân không phải là một món tiền bỏ vào ngân hàng và mỗi tháng cứ đến lĩnh tiền lời, nhưng hôn nhân là một tòa nhà kiến trúc cần mỗi ngày xây dựng nó. Và chính nhà cố vấn về hôn nhân Alan Peterson đã nói, đa số người ta kết hôn tin vào một huyền thoại. Cuộc hôn nhân ấy là một cái hộp đẹp chứa mọi vật mà người ta khao khát. Đời sống lứa đôi, sự thỏa mãn về tình dục, sự thân mật tình bạn. Nhưng sự thật là cuộc hôn nhân ấy lúc bắt đầu là một cái hộp trống rỗng. Bạn phải biết bỏ vào cái gì đó trước khi bạn có thể lấy ra một cái khác. Và trong hôn nhân không có tình yêu. Tình yêu nó nằm ở trong hai người, và hai người phải đặt cái tình yêu đó vào trong hôn nhân. Và không có chuyện tình lãng mạn trong hôn nhân đâu. Người ta phải pha trộn sự thơ mộng vào hôn nhân của mình. Vì thế một đôi tân hôn phải biết học nghệ thuật ấy, và hãy biết hình thành thói quen cho nhau, biết sống cho nhau, biết yêu nhau, biết phục vụ nhau, biết ngợi khen nhau để giữ cho cái hộp đó luôn được đầy tràn. Vì thế nếu mà bạn lấy ra nhiều hơn bạn bỏ vào thì cái hộp đó sẽ trống rỗng. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đặc biệt là hai đôi tân hôn hôm nay, trong tin mừng của ngày hôm nay mời gọi chúng ta hãy chiến đấu vào cửa hẹp. Hai anh chị hôm nay cũng bắt đầu vào một cái cánh cửa hẹp đó. Xin các anh chị cũng như tất cả mỗi người, khi chúng ta gặp những khó khăn trong cuộc đời, chúng ta hãy chạy đến với Chúa, hãy chạy đến với nhau, và để qua đó chúng ta xin ơn Thiên Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta vượt qua được những khó khăn trong cuộc đời. Bởi vì chính Chúa sẽ không bao giờ bỏ những người con cái mà hằng chạy đến kêu oan cầu xin Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa cũng ban nhiều ơn lành cho anh chị trong ngày cử hành bí tích hôn phối hôm nay. Amen.